Ngài là coi như là thư ký trong một cái thiền viện đó, lãnh một số chúng đi du phương đó. Thì như vậy tức là đã có uy tín rồi đó, thấy không? Cho nên là khi mà đến gọi là gặp Ngài Từ Minh đó, thấy không? Thì Ngài mới vào thất, Ngài mới thưa. Tức là khi mà gặp Ngài Quế Minh đó, Ngài Từ Minh đó, thì trong một cái buổi tham vấn ban đêm, thì Ngài Từ Minh, Ngài coi như Ngài nói thẳng mấy cái điểm mà coi như là những cái vị mà thiền, mà dạy thiền ở các nơi mà trong cái thời đó đó, những cái chỗ mà sai sót, dạy chưa có chín chắn đó, thì Ngài Việt Nam Ngài thấy chỗ mình mà hiểu đó, sao nó cũng giống vậy, cũng chưa có đúng luôn. Cho nên Ngài Việt Nam Ngài mới vào trong thất để mà Ngài thưa với Ngài Tự Minh. Ngài nói là Huệ Nam con á, do tối dốt cho nên trong đạo mà chưa thấy, giờ tham thiền phi hôm đó, nghe thầy dạy cũng như người mà đi lạc đường được cái xe chỉ nam, thì giờ cuối sinh hòa thượng đại từ bố thí cái pháp khiến cho con chiếc được hết những nghi ngờ. Ngài Tự Minh Ngài mới cười, Ngài bảo thư ký đã lãnh đồ chúng và đi du phương nổi tiếng khắp Tùng Lâm, thì như vậy nếu mà còn có nghi ngờ ấy, thì thôi khỏi cần phải khổ cầu như vậy, thôi bây giờ hãy mời ngồi mà thương lượng. Tức là như mời ngồi thôi, chứ không phải là khổ cầu giống như là người đệ tử, ha. Ngài Tự Minh Ngài mới sai thì giả đem cái ghế mời ngồi, nhưng mà Ngài Huệ Nam Ngài từ chối không dám ngồi, cũng thành cẩn thiết tha để cầu chỉ dạy. Thì Ngài Tự Minh Ngài mới bảo, thì vậy thì thư ký học thiền vân môn thì ắt thông được cái yếu chỉ ấy, thì như là nói rằng tha Động Sơn ba gậy, thì Động Sơn khi ấy đó nên đánh hay chẳng nên đánh. Tức là tha Động Sơn tức là Ngài Động Sơn Thủ Sơ mà đến chỗ vân môn, mà vân môn hỏi ông ở đâu đến, là nói ở Tra Độ đến đó, rồi hỏi ông là giờ đó bao lâu đó, ngày hôm ngày đáp là ngày 25 tháng 8 rồi đó, thì Ngài mới nói là tha ông ba gậy đó, thấy không? Rồi Ngài mới về lưu suốt đêm đó mà thắc mắc là không biết làm sao, tới hôm sau mà ra thưa hỏi con là không biết có lỗi gì đó. Thì Ngài Vân Môn Ngài mới nói là giang tay Hồ Nam liền thế ấy, cái túi gom, cái túi gạo đó, giang tay Hồ Nam liền thế ấy, thì Ngài liền tỏ ngộ đó. Cho nên ở đây Ngài mới dẫn như vậy, thì Ngài Vân Môn Ngài bảo là tha Động Sơn ba gậy đó, thì vậy lúc đó là nên đánh hay là không nên đánh. Tức là như vậy thì Ngài Động Sơn là nên ăn gậy hay không nên ăn gậy đó, không? Thì ở đây thì Ngài Việt Nam Ngài đó là nên ăn gậy. Mình nói tha thì đó là nên ăn gậy. Thì Ngài Tự Minh Ngài mới nghiêm nghị, Ngài bảo như thì nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy. Như vậy thì ông từ sáng đến chiều nghe tiếng chim kêu, rồi tiếng trống đánh, tiếng chuông, tiếng bản vân vân thì cũng nên ăn gậy. Như vậy thì suốt ngày đó chắc là ông ăn gậy không có lúc nào dừng. Đó. Tức là nghe nói ăn gậy thì mình tưởng là ăn gậy, tức là vậy đây, tức là chắc theo tiếng, thì vậy thì suốt ngày nghe tiếng nào là cũng đáng ăn gậy hết, không? Thì Ngài Việt Nam Ngài nghe vậy thì Ngài sửng sốt không biết phải trả lời sao. Thì Từ Minh Ngài mới bảo, tôi lúc đầu thì nghi là ông không thể, tức không thể làm thầy ông, nhưng bây giờ thấy là đủ tư cách làm thầy ông rồi. Thôi giờ ông hãy lễ bái đi. Thì Ngài Việt Nam Ngài lễ bái xong đứng dậy, Ngài Từ Minh Ngài mới nhắc lại cái lời trước là mới gạn. Vậy thì nếu mà ông hồi được cái ý chỉ của Vân Môn á, thì Triệu Châu thường nói là bà già ở Đại Sơn bị ta khám phá, tôi khám phá bà già Đại Sơn đó, thì vậy thì ông hãy thử chỉ ra cái chỗ khám phá xem. Thì Ngài Việt Nam Ngài nóng đỏ mặt, mồ hôi nghĩa là chảy ra không biết sao. Cuối cùng bị Ngài Tự Minh Ngài đuổi ra. Hôm sau thì Ngài Huệ Nam Ngài đã vào trong thất trở lại để mà thưa hỏi. Nhưng mà bây giờ vừa vào thất thì bị Ngài Tự Minh Ngài mắng Ngài chửi thôi, không nói gì hết, mắng chửi. Thì quý vị thấy một vị không mà coi như là có, coi như mình nói cho bây giờ từng có chức vậy đó, có chức danh là thư ký mà, từng có chức danh rồi đó, mà bị mắng chửi giữa đồ chúng thì sao? Thì hổ thẹn vô cùng, phải không? Cho nên Ngài quá hổ thẹn, Ngài mới nhìn mấy người hai bên đó. Ngài mới nói chính vì không hiểu cho nên mới cầu để mà giải quyết nghi, chứ không hiểu đâu cầu chi nữa. Còn mắng chửi thì đâu phải là quy củ từ bi thí pháp. Phải không? Mình không hiểu cho nên mới cầu chỉ, bây giờ không chỉ mà mắng chửi thì đâu có từ bi gì đâu. Phải không? À. Thì ngay đó ngài Từ Minh ngài đến cười, ngài mới nói: "Đó là mắng chửi sao?" Thì ngay đó ngài mới bỗng ngài mới đại ngộ. Đại ngộ mới vượt qua cái ngôn ngữ. Ngài nói: "Mắng đó là mắng chửi sao?" Phải không? Thì ngài mới tỉnh, không tỉnh ngộ liền, mới thấy rõ được cái lẽ thật, vượt qua cái ngôn ngữ. Với cho nên quý vị thấy ngài như vậy là ngài Tự Minh ngài mắng chửi là sao? Mắng chửi đó, không nhưng mà cái ý là phải là cái chỗ mắng chửi. Nhưng mà mình nghe theo cái ngôn ngữ á, thì mình tưởng là mắng chửi, không cho nên thành mắc kẹt rồi đó. Còn ở đây là ngài mắng chửi đó là để cho ngài Huệ Nam đó nó xẹp bớt cái tôi, phải không? Bởi vì từng là có chức danh nè, cũng từng là hiểu thiền nhiều rồi, không lãnh chúng có chức rồi hiểu thiền nữa, thì cái ngã này chắc nó cũng không ít, phải không? Rồi bây giờ mà muốn mà đưa vô nữa thì tất nhiên là phải cái ngã này phải xẹp bớt thì mới có thể mà nhận được, phải không? Cho nên ngài dùng cái cách khéo léo đó mắng chửi mà cho nó tới tấp đó, không cho nó không còn chịu nổi đó, thì lúc đó ngài mới khơi dậy. Coi như lúc này là ngài Việt Nam là chịu hết nổi rồi, cho nên mới coi như thốt ra cái lời đó đó, coi như là đây là gì, coi như là không hiểu cho nên mới cầu để mà chỉ dạy. Còn giờ mắng chửi là có từ bi gì đâu, nói giữa chúng vậy. Thì ngài Tự Minh ngài mới cười đó, ngài mới nói là như vậy đó mà ông cho là mắng chửi sao đó. Thì ngay đó ngài mới giật mình tỉnh ngộ liền, thấy không? Đó là vượt qua cái chữ nghĩa, ha, cái ngôn ngữ. Đó. Thì quý vị thấy đó là những cái cách của các ngài đó. Thử, thấy không? Mà mình mà bị thử kiểu đó chắc mình cũng không có đón trước nổi. Không? Nhưng mà chính những cái đó đó thì nó mới sẹp được cái ngã, thấy không? Bớt được cái tôi. Mà bớt được cái tôi đó thì học đạo đó thì mới dễ tiếp nhận, thấy không? Đó là ngài Từ Minh với ngài Huệ Nam đó. Còn một vị nữa, vị này còn bị thử còn nặng hơn nữa, như là ngài Pháp Diễn đó, không? Ngài Pháp Diễn với ngài Nghĩa Hoài hai huynh đệ cùng với hơn 17 người đồng đi đến tham học với thiền sư Quy Tĩnh ở huyện Diệp đó. Thì ngài Quy Tĩnh ngài vừa thấy mọi người đó, không thì ngài liền trách ngài mắng à. Chứ không phải như bây giờ, nghĩa là thấy các vị đến mà chùa tham học thì mời vào phòng khách uống nước rồi, phải không? Đó, còn ở đây là vừa thấy là mắng rồi. Đó, ngài vừa thấy nè, ngài mắng nè, bọn ông á là những cái ông tăng đi dạo chơi cho huyện thôi, không? Đến đây làm gì? Ta ở trong đây là không có cơm thừa để nuôi các ông, không? Tức là không có cơm thừa để mà nuôi những cái kẻ mà nhàn nhã chơi dạo chơi với các ông đâu. Ngài mắng ngài đuổi đi, nhưng mà mọi người này thì cũng là coi như là cũng có cái tâm và học thiền rồi, cho nên nói gì nói nhưng mà các vị cũng ngồi yên để mà coi như là tìm cách để mà xin ở thôi. Thì ngài Quy Tĩnh ngài thấy mấy ông này sao mà cũng ngồi im vậy, ngài mới lấy nước lạnh ngài tạt, mà đây là giữa mùa đông, mùa đông bên Trung Quốc mùa đông rét lạnh. Rồi ngài lại lấy nước lạnh ngài tạt ướt yếu áo hết, nhưng mà mọi người cũng không giải tán. Đó là cái đoạn thứ hai rồi, phải không? Đoạn thứ nhất là mới vô là bị mắng, thứ hai là lấy nước lạnh tạt, mà tạt trong cái nhằm cái mùa đông đó. Thì vậy thấy nếu mà thiếu cái tâm học đạo thì chắc bỏ đi rồi, phải không? Mọi người không bỏ đi, ngài đấy vào ngài lấy cho bếp đó. Ngài giải tứ tung mặt mày mọi người hết, đầy đầu hết, thì coi như là mười mấy người kia chịu hết nổi, giận bỏ đi hết, chỉ còn lại là ngài Pháp Diễn đó, Pháp Diễn mà sau này gọi là Phù Sơn đó, với ngài Nghĩa Hoài, Nghĩa Hoài tức là Thiên Y đó, Thiên Y Nghĩa Hoài đó, hai người vẫn ngồi ngay ngắn như cũ vậy thôi, không có lay động gì hết. Thì ngài quy tỉnh, ngài thấy như vậy, ngài mới tới, ngài mới hỏi. Ngài nói mọi người kia họ đều bỏ đi hết rồi, còn hai người sao chẳng đi? Thì ngài Pháp Viễn đó, ngài mới thưa: chúng con do kính mộ đạo đức của hòa thượng đã lâu, không có ngại ngàn dặm xa xôi đến đây, thì há vì một gáo nước, một nắm cho mà vội bỏ đi sao? Không, do cái lòng ngưỡng mộ đó thì đem cầu pháp, thì đâu có thể vì gáo nước mà vì nắm cho ra bỏ đi dễ dàng vậy sao? Thì ngài Pháp Viễn ngài thấy vậy đó, ngài nói thì hai người đã thật vì Phật pháp, thấy không? Thì thôi, ở trong đây, tức là trong viện này đó, bây giờ hiện còn thiếu một cái chức điển tọa. Điển tọa thì giống như là bây giờ giống như là chi khố đó, để mà lo trong nhà bếp cơm nước rồi đó, thì ngươi có thể làm được chăng? Thì ngài Pháp Viễn ngày thưa: dạ, đệ tử xin nguyện làm. Như vậy thì ngài cho, thôi cho ở lại. Đó là hai người, rồi ngài Nghĩa Hoài đó thì được vào ở trong tăng đường. Nhưng mà đây thì sống với ngài Pháp, ngài Quy Tỉnh này thì sống cuộc sống rất là đạm bạc, khô khan. Cho nên một hôm thì ngài có duyên sự ngài đi ra ngoài, thì ngài Pháp Viễn này nè, ngài thấy trong chúng thường ngày ăn uống là đạm bạc, nó khô khan, cho nên nhân đó mới hôm nay mới lấy đồ nấu bữa cháo cháo ngon. Mình nói bây giờ theo gọi là bây giờ là cháo nêm đó, nấu cháo nêm rồi có gia vị đàng hoàng, chứ mà thường thường là ăn khô khan. Nhưng mà không may cái nồi cháo nấu chín rồi ngài đã về tới. Thì ngài Quy Tỉnh ngài về tới thì ngài cũng cùng với chúng rồi đi lên trai đường thọ trai rồi xong rồi thì ngài mới gọi ông Trí Sự lại hỏi: hôm nay là có thí chủ cúng dường phải không? Thì ông Trí Sự: dạ thưa không có. Ngài hỏi thêm: vậy thì trong chùa hôm nay là có lễ trai phải không? Thì ông Trí Sự cũng thưa: cũng dạ, cũng không phải. Ngài nói: vậy chứ tại sao mà lại có bữa cháo này? Thì ông Trí Sự cũng nói là: xin hòa thượng hỏi ông điển tọa thì biết. Thì ngài lúc đó thì ngài Pháp Viễn ngài mới ra, ngài mới thú tội. Ngài thưa, ngài nói: con thấy đại chúng sống khô khan đạm bạc, cho nên là thật là đây là con tự ý con làm như vậy. Thì ngài Quy Tỉnh ngài liền bảo: ông có tâm tốt như vậy thì cũng được, nhưng mà hãy đợi sau này á, khi ông ra trụ trì á, thì rồi ông hãy làm không có muộn. Chứ còn hiện nay ông đâu có được riêng mà trộm cái của thường trụ để mà làm cho được nhân tình, tức là để mà lấy nhân tình, tức là lấy của thường trụ, không rồi để mà lấy lòng chúng. Thì ngài liền sai ông Trí Sự mà lấy y, coi như là y của ngài Pháp Viễn đó, bán ra, bán rồi tính giá tiền y đó, rồi để mà trả về cho của thường trụ. Rồi đuổi ra khỏi chúng luôn. Thì ngài Pháp Viễn cỡ mình như vậy thì thôi đi cho rồi, phải không? Ngài Pháp Viễn ngài còn thành khẩn xin ở lại, xin mấy phen không được, mới nhờ các vị lớn trong chùa, tức là các vị tôn túc trong chùa đó để mà xin. Tưởng đâu như vậy thì ngài vị tình những vị tôn túc đó để mà cho lại, không ngờ ngài Quy Tỉnh ngài còn quở nặng thêm nữa. ngài bảo ta bảo ông là không phải là cái người tốt, ông định đem địa vị đem thế lực để mà lấn áp ta, hãy đi nhanh. Như là còn quở nặng thêm nữa. Nhưng mà như vậy thì ngài Pháp Viễn cuối cùng ngài cũng coi như là không nản lòng, ngài xin như vậy thì thôi, nghĩa là con về con chỉ xin được phép là mỗi khi hòa thượng thượng đường á cho con được vào dự nghe pháp thôi. Thì ngài cho. Thì chỉ thấy tinh thần học đạo của người xưa là như vậy đó, không? Nhưng mà chưa hết. Thì ngài Pháp Viễn vậy thì ngài mới đến ngài ở tạm một cái nơi hành lang của một cái ngôi chùa ở dưới núi. Một hôm ngài Quy Tỉnh ngài đi ra ngoài thì ngài gặp ngài, nó hỏi chứ ông ở đây bao lâu rồi? Ngài Pháp Viễn ngài thưa dạ đã nửa năm. Thì ngài Quy Tỉnh hỏi nhưng mà như vậy thì ông có trả tiền phòng cho thường trụ chưa? À, thì ngài pháp diễn ngài dạ thưa dạ chưa à, thì ngài cũng mới tỉnh bảo đây cũng là phòng của thường trụ, sao ông dám chòm ở vậy, thì ông cũng phải mau hoàn lại cho người, còn nếu không thì ta sẽ đi báo cáo với quan. À, thì quý vị thấy cậu mình vừa tới chỗ đó thì sao?